Cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã đã chấp thuận trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của đài RFB. Thưa ông, sau 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, thì tới nay đã rất nhiều tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ đã được giải mật, cho thấy là Hoa Kỳ đã có ý định không can thiệp vào Việt Nam Cộng Hòa nữa từ rất sớm và mục đích chỉ là để rút lui một cách an toàn thôi. Vậy thì là người thân cận của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông có nhận định gì khi có ý kiến cho là các nhà lãnh đạo và toàn bộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở trong thế bị động đã không chuẩn bị việc tự lực cánh sinh hay phải sớm tìm kiếm một con đường khác để cho Việt Nam Cộng Hòa có thể tồn tại? Thưa ông có ý kiến như thế nào ạ?
Chính quyền của Tổng thống Thiệu lúc đó hiểu rõ mục đích của Tổng thống Nixon khi ông ta bắt đầu thi hành cái chính sách mình gọi là Việt Nam hóa, có nghĩa là Hoa Kỳ rút và hứa sẽ giúp Việt Nam Cộng Hòa trên phương diện quân sự và kinh tế để bảo tồn cái toàn vẹn lãnh thổ cũng như là xây dựng đất nước. Thì khi mà mình nói rằng lúc đó chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị động, cái đó là hoàn toàn sai, là tại vì mình đã có rất nhiều thành quả mà những người viết sách không hề đề cập đến, là đó là những cái thành quả của nền đệ nhị Cộng Hòa xây dựng đất nước, một mặt chống lại xâm lăng Bắc Việt, một mặt phát triển đất nước, tạo dựng một chế độ dân chủ pháp trị và có quyền tự do cá nhân. Đó là cái khía cạnh mà không ai nói đến. Thì khi tôi đề cập đến cái điểm đó thì cũng để nói lên là khi chúng ta chống Bắc Việt và người đồng minh dần dần rút đi, tìm cách thương thuyết và ký kết một cái hiệp định trên đầu chúng ta, cũng như người Pháp đã làm hồi 1954, thì lúc đó chính quyền của đệ nhị Cộng Hòa định ngồi vào và tìm đủ mọi cách để tạo những cái điều kiện tối thiểu để cho chúng ta tiếp tục cuộc tranh đấu của chúng ta bảo vệ đất nước và phát triển đất nước.
Dạ, thưa, nhưng Việt Nam Cộng Hòa không còn nguồn viện trợ nữa đó. Súng đạn vào đến tháng 3 năm 75, như Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên có nói đó, thì là chỉ còn đủ trong 30 ngày thôi. Tại nhiều bệnh viện đó, vào lúc đó là bông băng đã phải giặt đi để xài lại đó. Người ta nói bị động là không tìm được cái nguồn viện trợ thay thế, là phải chuẩn bị rất là lâu dài thì mới có thể mà đương cự được với một làn sóng quân Cộng sản được Trung Cộng và được Liên Xô hỗ trợ rất nhiều đó. Thì họ đã đánh xuống mà như vậy đó. Người ta nói là không có chuẩn bị được trong cái điều kiện như vậy. Thì cái chỗ này là thì xin ông có thể làm rõ.
Khi mà chúng ta biết Hoa Kỳ đã rút lui, đồng minh chính của chúng ta là cái người đã tài trợ cho chúng ta và giúp chúng ta rất nhiều. Thì khi mình thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa cần thêm, mình đã gửi mấy cái phái đoàn đi cầu viện ở mấy quốc gia khác. Tuy nhiên mấy quốc gia khác, không có quốc gia nào khác tham gia một cách tích cực. Thậm chí đến nỗi những quốc gia Đông Nam Á thì chỉ nói mồm thôi, chứ không bao giờ cho viện trợ quân sự, thậm chí đến viện trợ kinh tế cũng không có bao nhiêu. Liên Xô và Trung Cộng lúc đó thì giúp Bắc Việt tích cực. Đó là một cái thực trạng mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã phải đối phó. Thành thử ra ngay cả đối với Hoa Kỳ, mặc dù mình lúc đó biết là không còn cái viện trợ trực tiếp như mấy năm trước, chúng ta cũng đã đề nghị xin vay. Nhưng mà lúc đó người Hoa Kỳ, nhất là chính quyền của Tổng thống Nixon, bị bối rối và quốc hội dưới quyền kiểm soát của đảng Dân Chủ nhất tâm chấm dứt và cắt đứt viện trợ.
Dạ, Hiệp định Ba Lê ngày 27 tháng Giêng 1973 đó, thì đến nay được cho là một tiền đề dẫn tới sự việc sụp đổ của Nam Việt Nam. Theo ông, ở trong vai trò của ông và là người thân cận của Tổng thống, Bí thư Tổng thống, rồi cựu Tổng trưởng nữa, thì ông nghĩ là Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải đối phó như thế nào? Chúng ta đã rút được cái bài học vừa qua đó. Tổng thống cũng có nói vào năm 1990 đó là vì bị lệ thuộc viện trợ mà cuối cùng là phải ngồi ở bàn hội đàm. Giả dụ bây giờ lịch sử lặp lại thì ông nghĩ là Việt Nam Cộng Hòa có thể làm gì ạ?
Câu hỏi này rất là quan trọng đấy. Nhưng mà điều tôi muốn nhấn mạnh là cái hiệp định mình gọi là Hiệp định Ba Lê Thành Giêng 1973 không phải là một cái tiền để đưa đến cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cái căn bản để cho người Mỹ rút quân và Việt Nam Cộng Hòa với sự giúp đỡ của người Mỹ tiếp tục công cuộc bảo vệ đất nước và xây dựng đất nước. Giả thử bây giờ mình ở trong cái hoàn cảnh lúc trước, lúc đó, có thể nói từ 69 cho đến 73 mà lúc mình phải ký hiệp định thì mình sẽ phải làm như thế nào. Thì lúc đó mình đâu có thể nào nói tôi không đồng ý với ông đồng minh, ông tìm cách ông thương thuyết trên đầu của chúng tôi. Anh đâu có thể mình nói về mình nói thôi tôi không chơi nữa, cũng như là anh ra trận đã rồi anh nói tôi không thích cái luật lệ này, tôi lấy cái banh rồi tôi đi về. Cái đó có được mình anh cũng tiếp tục ngồi vào và tranh đấu để đừng có những cái điều kiện rất là xấu cho tương lai đất nước. Thành thử ra cái lúc đó cái hành động của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với sự hỗ trợ của tất cả những cơ quan lập pháp thì mình tìm mọi cách để đừng có chấp nhận một hiệp định đó coi như là đầu hàng của mình. Còn nói là mình phải làm như thế nào khác thì lúc đó mình cũng biết rằng mình phải là tự lực cánh sinh, thành thử là đã củng cố đất nước là bằng cách nói bây giờ mình đi trong tới một cái giai đoạn là phải đấu tranh chính trị với phía cộng sản, là tại vì cái hiệp định nó có những cái điều khoản là hai bên sẽ phải hợp nhau để nói về tương lai chính trị. Thì lúc đó Việt Nam Cộng Hòa cũng đã nói với tất cả các bạn quốc gia phải biết là cái thực trạng đó, phải chuẩn bị đó. Đó là cái điểm thứ hai về cái phương diện mà chính trị. Cái điểm thứ ba nó là về phương diện kinh tế và xây dựng đất nước. Như tôi nói lúc đầu đó, mình có rất nhiều chương trình phát triển nông thôn, có nhiều thành quả dân chúng ấm no phồn thịnh. Nhưng mà cái điều đó không có ai nói đến, nên tự nhiên người ta cứ nhìn cái vấn đề Việt Nam đó, lúc đó mình không có làm gì cả. Thì đó là một cái sự sai lầm lớn đối với tôi.
Dạ, nhưng mà trong hoàn cảnh mà không có tiền nữa, không có cái tiềm lực về kinh tế hay là súng đạn hay trang thiết bị không có nữa, vì cái viện trợ lúc đó như Tổng thống cũng có nhìn nhận là giảm đi rất nhanh, và rồi những cái mật ước của Tổng thống Nixon đó thì nó là một cái mật ước ở trên phương diện pháp lý đối với luật pháp của Hoa Kỳ đó, điều đó có thể là cũng chỉ là để đánh lừa mình thôi đó, thì thưa ông nhận định gì ạ?
Cái thực trạng lúc đó là một người đồng minh sau khi hứa mà bội hứa, đó là cái thực trạng. Mình không có thể thay đổi cái thực trạng đó được. Lúc đó mình cũng đã cho nhiều phái đoàn đi cầu viện ở các quốc gia khác, thậm chí đến các quốc gia ở bên Trung Đông như là Vương quốc Saudi Arabia chẳng hạn. Tuy nhiên, cái có thể nói là cái lỗi lầm của mình là quá tin tưởng vào cái người đồng minh. Nhưng mà thật sự đó thì trên chính trị khi một cái người tổng thống của một cường quốc mà hứa thì như mình cũng tin. Nhưng mà sau này đó bao nhiêu tài liệu đã giải mật cho thấy là vì cái hiệp định Paris không được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn, vì vậy Quốc hội không có ràng buộc là phải theo cái điều khoản của hiệp định. Đó là cái thực trạng mà mình không thay đổi được. Mình không có bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến lúc không còn súng đạn nữa thôi.
Vâng, sau 40 năm chiến tranh chấm dứt thì ông nghĩ gì về nước Việt Nam hiện tại và khả năng về con đường dân chủ sắp tới của Việt Nam đó?
Tôi không có hy vọng chế độ cộng sản ở Việt Nam bây giờ là thực thi nền dân chủ đúng như ý nghĩa của dân chủ. Thứ nhất là khi mà độc đảng thì làm sao mà có dân chủ được? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, thì tự do căn bản của con người không được tôn trọng. Điểm thứ ba là cái cố sâu giữa người giàu, những con ông chủ cha của chế độ và những người nghèo nó quá sâu đi. Tôi chưa có hề về Việt Nam từ 1975 cho đến giờ. Thành thử là tôi không có những cái dự kiến chính xác. Tuy nhiên, bao nhiêu cái thống kê của ngân hàng quốc tế hay là những cơ quan quốc tế để tôi thấy rõ sự sinh lệch giữa mức sống mà những cái phát triển cần thiết của nhân dân theo tôi chưa có được. Nhưng mà khi mà không có dân chủ thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ có được sang bằng cái hố sâu giữa giàu và nghèo. À, cá nhân tôi không thấy dân chủ trong cái tương lai, ít nhất là trong cuộc đời của tôi.
Dạ, câu hỏi chót là xin hỏi là nhiều người đã viết hồi ký rồi đó, thí dụ như là ông Nguyễn Tiến Hưng đó, về phần ông đó cũng là một nhân vật của lịch sử đó, đóng góp rất nhiều vào đệ nhị Cộng Hòa đó, thì thưa ông có định xuất bản cái hồi ký của ông không ạ?
Nói cái chữ hồi ký thì có vẻ cá nhân quá, tôi đang viết và sẽ xuất bản nói về cái cuộc chiến đấu về xây dựng dân chủ của đệ nhị Cộng Hòa, thì trong đó tôi được hân hạnh đã đóng góp một phần nữa.
Cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Dân vận Triều Hồi Việt Nam Cộng Hòa, cựu Bí thư của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Xin kính chào ông ạ.